sám văn. Chúng con có thể đã làm những tội như thế vì vô minh che lấp tâm tánh nên không tự nhớ được. Những tội như vậy vô lượng vô biên. Ngày nay chí tâm tha thiết đảnh lễ, cầu xin sám hối, nguyện cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm nhờ sám hối mà trừ diệt, những tội chưa làm từ đây thanh tịnh. Nguyện Tam Bảo đem ánh sáng quang minh diệt trừ si ám cho chúng sinh, thuyết giảng pháp môn di diệu nhiệm màu cho chúng sinh nghe, khiến tất cả đều được chứng quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Giải thích: chúng ta hy vọng Tam Bảo đại từ đại bi có thể khiến chúng sinh vĩnh viễn thoát ly khổ báo nơi ba cõi ác, đạt được an lạc, rốt ráo thành Phật. Nàng dâu quý. Nhớ lại vào năm 1993, mới vừa qua rằm tháng giêng âm lịch, bạn đạo của tôi là bác sĩ Hoàng gọi điện cho Quả Lâm mách rằng có một nữ đồng hương ngụ nơi quê nhà Hoành Thủy của ông mắc phải quái bệnh, toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru, trị thế nào cũng không hết, phải quỳ trên giường mới có thể tạm giảm bớt đau đớn, nhưng mồm luôn kêu rên ôi đau đau quá không ngừng. Bởi âm thanh rên khóc quá gây rợn ồn náo, làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi, nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị. Người trong thôn sực nhớ có bác sĩ Hoàng là đồng hương đang công tác tại Thiên Tân, liền bảo người chồng đưa cô đến đó. Bác sĩ Hoàng sắp xếp cho cô nhập viện rồi, nhưng y viện khám không ra bệnh. Hôm qua cô quỳ trên giường thét rên không ngớt, khiến các người bệnh nơi phòng khác không ai nghỉ ngơi gì được. Hừng sáng hôm nay y viện thông báo phải cho cô ra viện ngay. Trong tình cảnh này, đừng nói là cô có thể trụ tại nhà ai, mà ngay cả thuê phòng cũng chẳng được. Do vậy bác sĩ Hoàng đành hỏi chúng tôi về nguyên nhân căn bệnh của cô. Quả Lâm bảo: cô này hiện nay thọ mạng chỉ còn trong sớm chiều, bác sĩ hãy mau đi hỏi cô đời này đã phạm lỗi gì với ai nhiều nhất. Chỉ cần cô đáp đúng, lập tức cơn đau có thể dừng. Sau đó hãy để cô tự phát lộ, nói ra hết những lỗi mình đã phạm phải. Hễ tự thú được càng nhiều thì tội càng bớt, cơn đau càng giảm. Hôm sau bác sĩ Hoàng gọi điện tới, tường thuật tình hình bệnh nhân. Ngay lúc cô đang quỳ trên giường kêu rên, bác sĩ Hoàng hỏi: ngay cả y viện lớn tại Thiên Tân này cũng tìm không ra bệnh của cô. Tôi đã đi thỉnh ý một vị tu hành, họ bảo tôi nên hỏi cô cả đời này có làm điều gì phạm lỗi với ai không, nếu nói đúng thì bệnh dừng. Cô đáp: tôi có lỗi rất lớn đối với mẹ chồng. Cô vừa nói xong giống như bị một đôi tay vô hình đẩy một cái, liền ngã lăn ra trên giường, miệng không còn rên la nữa mà lộ vẻ rất vui mừng mãn ý. Cô có vẻ muốn nói nhưng do quá kiệt sức không thốt ra lời nổi nữa nên đành nhắm mắt lại, rồi cô thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Tính ra từ lúc phát bệnh đến giờ cô phải quỳ như thế suốt 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi. Lần này cô ngủ một lèo hơn 20 tiếng, ngay cả truyền nước biển vào tai cũng không tỉnh. Lúc bác sĩ Hoàng đến gặp cô, dù vẫn còn nằm trên giường nhưng cô không còn thét la kêu rên chi nữa. Bác sĩ Hoàng giảng lý nhân quả Phật giáo cho cô nghe và hướng dẫn cô niệm 10+ tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó bảo cô nếu chân thành nhận lỗi sám hối tha thiết thì có thể tiêu tội. Xem ra cô đã thực sự biết lỗi và bắt đầu phát lộ việc mình có lỗi đối với mẹ chồng như sau. Tôi ngay từ lần đầu tiên bước vào nhà mẹ chồng thì phát hiện bà là một bà già quá mê tín. Trong nhà thờ bà dị Thiên Địa Quân Thân Sư. Tôi bảo: nay là thời đại gì rồi mà mẹ còn tin ba cái thứ nhảm nhí đó, hãy mau mau để bà dị giết đi. Nhưng mẹ chồng nói chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Quả thật trên đầu ba thứ có thần minh, tâm con người ta lành hay ác trời đất đều nhìn thấy biết hết. Cho nên làm người phải kính trời đất, hiếu song thân, trọng sư trưởng. Nếu sống mà không chịu hành thiện tích đức, toàn làm việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị ác báo. Tôi nghe vậy, thầm cho lời mẹ chồng giáo huấn ngầm chứa ác ý đối với tôi, nên từ đó ghim hận trong lòng. Khổ nỗi chồng tôi rất hiếu thuận, mỗi khi ăn cơm đều mời bà ngồi trên thượng tòa. Bà mà chưa cầm đũa thì chúng tôi chẳng thể ăn trước. Điều này càng khiến tôi tức giận. Kết hôn xong thì tôi sinh con. Thầm nghĩ đã có con rồi thì xem như tôi có đủ tư cách để nghênh chiến cùng mẹ chồng. Bởi vậy hãy muốn ăn thì tôi ăn, muốn uống thì uống. Trong nhà không cho chơi mặt trượt thì tôi đến nhà bạn hữu chơi. Có lúc dậy xong đến sáng mới về. Hôm sau tôi ngủ mê mệt cho đến khi mẹ chồng vào kêu dậy, tôi mới rời giường ra ăn cơm. Do chuyện này mà nhiều lần cùng chồng gây cãi, thậm chí có lần còn bị chồng đánh cho. Lúc đó tôi tức giận ẵm con về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, mẹ chồng thân hành tìm đến rước, tôi mới chịu về. Từ đó, không những mẹ chồng không dám chọc giận tôi, mà chồng tôi cũng phải nhường nhịn nể nang tôi. Tôi cho đó là chiến thắng dễ dàng, còn truyền dạy kinh nghiệm này cho các nàng dâu trong thôn, là bạn hữu chơi bài với tôi. Tôi trở thành nữ chủ nhân trong nhà. Tất cả việc nhà mẹ chồng tôi phải thầu lãnh hết. Ngay cả quét nhà gánh nước gì cũng do bà lo tất. Mẹ chồng hàng ngày trừ thắp hương lễ bái trước bài vị thiên địa quân thân sư ra, bà còn làm thêm việc thầy lai. Ngu dốt nữa là hễ nhà ai có xảy ra chuyện hôn tan cưới gả thì bà liền nhào tới đó trợ giúp. Ngay cả cơm nước cũng bỏ để mặc người nhà ăn một mình. Còn hễ gặp ăn mày đến nhà mà bị tôi xua đuổi thì bà rượt theo họ ráng cho mấy đồng hay thức dùng chi đó. Vì vậy mà tôi nhiều lần gây cãi với bà, mắng bà là đồ đần ngu như heo thần kinh. Nhưng mẹ chồng không hề dám cãi lại với tôi, chỉ mỉm cười nói: "Ta nghĩ mình là người biết tiết kiệm tiền, con đừng có quản tới mà chi." Còn một chuyện khiến tôi tức giận nữa là nhà tôi ngụ tại đầu thôn, cổng trước cách đường lộ khoảng 100-200 mét. Mỗi tối vào những ngày không trăng, mẹ chồng tôi tự chế ra 10 cái đèn bão, cứ cách 20 mét thì treo lên một cái, mục đích là để soi đường cho thiên hạ đi. Tính ra cả năm bà tiêu phí không biết bao nhiêu dầu. Tôi nghĩ chỉ vì bà muốn được mấy câu khen ngợi của dân làng, chứ tính ra có thua được cái quái gì đâu. Năm nay vào ngày 30 cuối năm, sáng sớm vợ chồng tôi cùng con trai đi xe quả đến Thạch Gia Trang mua hàng Tết. Về tới nhà thì đã hơn 4 giờ chiều. Chỉ thấy cái sân được mẹ chồng quét sạch bông, lu dại gì cũng đã đổ đầy nước. Chồng tôi còn hỏi: "Ai gánh nước đây?" Anh đâu biết là trong nhà này nếu không phải anh gánh thì là mẹ chồng gánh. Thấy cửa gian giữa hơi khép, con tôi lên tiếng kêu. Nhưng gọi mãi mà không thấy bà nội ứng thinh, bèn đẩy cửa tiến vào. Thì thấy bà ngồi trên ghế trúc, đầu quẹo qua bên trái ngủ queo. Chồng tôi vội buông hàng hóa xuống, bước tới gần kêu: "Mẹ ơi, thức dậy đi, lên giường bà nằm ngủ chứ, ngồi trên ghế ngủ như vậy sẽ mệt đó." Nhưng mẹ chồng tôi không nhúc nhích cười quậy gì. Chồng tôi vừa lấy bà nhẹ nhẹ vừa kêu mẹ ơi mấy tiếng, nhưng bà vẫn không động đậy. Anh hoảng hốt khóc to, kêu réo mẹ thức dậy sùm. Tôi đang rửa sơ cái mặt thì nghe nói mẹ chết rồi, đã ngưng thở rồi. Tôi cáo tiếc rủa ngay: "Sớm không chết muộn không chết, lại ra đi đúng vào cái ngày 30 cuối năm, chẳng phải là muốn chúng tôi không được ăn Tết ư? Thiệt thất đức quá mà." Chồng tôi đang khóc, nghe tôi lầm bầm như vậy liền quay qua tát mạnh vào mồm tôi. Tôi liền tru tréo khóc ầm lên. Hàng xóm cùng người trong thôn đều chạy qua bu đầy nhà. Mọi người đều khóc thương mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ trong đám láng giềng này nhất định sẽ có kẻ mắng tôi, nhưng không ai làm vậy. Bây giờ nhớ lại, Có thể là mẹ chồng tôi chưa từng ra ngoài nói xấu tôi với ai. Tôi đã hiểu lầm lòng tốt của mẹ chồng. Thật quá có lỗi với bà. Tối 30, đây là lần đầu người toàn thôn phá lệ xưa. Không nhà nào chơi đùa hay đốt pháo hoa. Không một đứa trẻ nào ăn mặc diễm lệ. Hầu như người toàn thôn thay nhau giữ linh quan suốt đám tang. Bây giờ tôi mới hiểu, do mẹ chồng hay giúp đỡ sớm diện, nhiều năm nay những đêm tối không có trăng chiếu, bà đã treo đèn soi sáng đường về giúp người trong thôn. Nên toàn thôn hiện thời, ngay cả năm mới, chẳng ai muốn đón mừng. Chứng tỏ mẹ chồng tôi rất được cả làng yêu thương kính quý. Bản thân bà biết mình sắp ra đi, còn ráng về chúng tôi làm chu đáo hết mọi việc trong nhà, rồi ngồi trên ghế an lành ra đi. Bà quá nhân nghĩa mà. Nhưng lúc đó tôi lại mắng trách mẹ chồng, tôi quả thật đáng chết. Rằm tháng giêng vừa qua, chưa được mấy ngày, tôi bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu. Ban đầu tôi thầm cho là chắc tại lo đám tang nên mỏi mệt. Do nghĩ Tết đến nơi mà còn phải lo ma chay, nên tôi rất hận mẹ chồng. Tôi còn hướng về chồng nói xấu bà nữa. Lúc đó chồng tôi rất khó chịu, trừng mắt lườm tôi và chỉ nói một câu: "Em làm ơn lưu giữ chút khẩu đức đi." Rồi anh im lặng không nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, vừa cúi xuống định mang hài rời giường thì té nhào trên đất, đau đến nỗi tôi thét lên oang oác, cảm giác như đang bị cái trận mưa roi trượng bằng sắt giáng quất vào thân. Chồng tôi vội chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng không đỡ lên nổi. Vì hễ tay anh chạm vào đâu là tôi nghe chỗ đó đau như mũi sát kim châm. Tôi bị đau đớn thống khổ dày dò suốt thời gian dài mới phát hiện ra chỉ có tư thế quỳ trên đất và dang hai tay ra nhìn trên đất mới tạm giảm đau chút đỉnh. Toàn thân tôi có cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy vỡ vụn, hãy động đậy một chút là đau không chịu nổi. Tôi lúc đó không hề biết đây là ác báo do mình vô lễ hỗn hào, ngược đãi, hủy báng mẹ chồng. Bởi tôi không bao giờ tin vào mấy cái thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Tôi chưa muốn chết. Do con tôi chưa trưởng thành, tôi nguyện từ nay nhất định sẽ tu sửa, lo hương quả thờ phụng mẹ chồng. Ngày ngày thắp hương lễ sáng, sẽ làm nhiều việc thiện, tạo phúc đức. Bác sĩ Hoàng thấy bà đã biết nhận lỗi, thân thể cũng không còn đau, liền khuyên bà lúc nào cũng phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và tâm niệm miệng niệm mới được. Và ông tặng bà một sâu chuỗi, nhắc nhở bà phải luôn kiểm lại những lỗi lầm suốt 17 năm nay đã cư xử tệ với mẹ chồng, nên phát tâm sám hối, có lẽ sẽ mau chóng lành bệnh. Nửa tháng sau, bác sĩ Hoàng đến nhà tôi báo tin là ông vừa cho bệnh nhân kia xuất viện về quê. Nhưng thêm một chuyện lạ phát sinh nữa, nên vội đến báo cho chúng tôi hay. Nàng dâu ngỗ nghịch này sau khi hối lỗi, tự đến vào mình như tử rồi, mỗi ngày đều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngủ được an lành, nhưng không thể ăn gì, chỉ có thể nương vào truyền dịch mà duy trì mạng sống. Bác sĩ Hoàng có lần vào phòng bệnh, phát hiện bà nằm trên giường, miệng động đầy, tay phải để trên ngực lần chuỗi, hai khóe mắt tuôn tràn lệ, ướt đậm cả gối. Một hôm sáng sớm thức dậy, bà hưng phấn nói với chồng, kể rằng bà mới thấy mẹ chồng đến thăm, cười ha ha bảo bà: "Yên tâm đi, nhà này sẽ ngày càng tốt hơn." Rồi đột nhiên mẹ chồng quá thành vị trời biến mất. Bà nói chắc là bệnh mình sẽ lành. Nhưng ông chồng thấy bà mỗi ngày càng một tệ hơn, bèn quyết định dùng xe cứu hộ đưa bà về quê. Hôm đó tiết trời đặc biệt lạnh, xe khởi hành rồi thì bác sĩ Hoàng nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đột nhiên ông nghe tiếng bà nói với ông: "Tôi đi đây, cảm tạ ông đã cứu tôi, đã dạy tôi niệm Phật." Ông vội mở bừng hai mắt, ý thức bà đồng hương nọ đã chết. Thế là vội niệm thay, kiểm tra quan sát, thấy bà đã tắt thở. Họ dừng xe lại, người chồng lo khoác y phục tốt cho bà. Lúc này xe vừa ra khỏi huyện Tĩnh Hải, gió lạnh dây bủa tứ bề, phải mất 5 tiếng mới về tới nhà. Khi khiêng người chết xuống, thấy thân bà rất mềm dịu, so với lúc sống không khác bao nhiêu. Tang sự hoàn tất thuận lợi. Chuyện của bà trở thành tấm gương giáo dục cho toàn thôn. Đây là do tội không tin Tam Bảo, bất hiếu với mẹ chồng, phỉ báng người lương thiện, nên nàng dâu đã mắc phải hiện thế báo. May nhờ có bác sĩ Hoàng dạy bà niệm Phật sám hối, diệt được vô lượng tội. Nếu không, bà sẽ chết rất thê thảm, chết rồi còn bị đọa địa ngục vô gián. Trong văn Lương Hoàng Sám giảng giải Phật pháp rất di diệu, tinh tế, là vì muốn chúng sinh tiêu trừ si ám, đạt được quang minh, ai cũng ly khổ đắc lạc, vừa niệm Nam Mô Phật tròn có thể thành tựu Phật quả. Sám văn: Bồ Tát tính tướng thưa, bạch Thế Tôn, lại có chúng sinh ngộng nghiệu ú ớ, miệng không thể nói, dù có nói cũng không rõ ràng, vì nhân duyên gì mà bị như thế? Phật đáp: Do đời trước người ấy phỉ báng Tam Bảo, khinh quỷ thánh đạo, ưa bàn luận việc xấu, thích tìm việc hay dở của người, vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền, vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Giải thích: Có người không thể nói năng cà lăm, nói lắp, hoặc nói tiếng khàn khàn, hoặc tuy có thể nói nhưng phát âm không rõ, người khác nghe khó hiểu. Những người đáng thương này đều do đời quá khứ từng quỷ bán Tam Bảo, bôi nhọ chánh đạo, hay nói thị phi, quấy dở của người, do không giữ khẩu đức mà bị vậy. Vì thế phải biết giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Nếu nhìn thấy khuyết điểm người thì phải có lòng tốt giúp họ sửa sai, không nên bàn luận phê bình, nói xấu sau lưng họ. Nếu thấy chỗ hay của người cần phải tùy hỷ, không được tật đố, nếu không tội rất lớn. Hai cô bé cà lăm. Tại Hà Nam Sơn Tây, tôi từng gặp hai cô bé mười mấy tuổi nói lắp cà lăm, phát âm không rõ ràng, là do đời quá khứ từng quỷ bán Phật hay nói chuyện thị phi của người mà chiêu cảm quả này. Tôi khuyên họ nên sám hối tội xưa và hàng ngày ở trước Phật xướng danh hiệu Ngài, lạy 300 lạy. Nửa năm sau hai em hồi phục, nói năng bình thường. Phải biết lễ Phật phục lễ, tội diệt hàng xa, điều này có thực không dối. Sám văn: Lại có chúng sinh bụng lớn như trống, cổ nhỏ như kim, không thể ăn nuốt. Nếu có ăn thì đồ ăn biến thành máu mủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng, khi có đại hội sắm các thức ăn ngon, người ấy lấy dùng riêng, hoặc lấy thức ăn và cơm đem ra chỗ khuất ăn lén. Lại có tính keo rít, tiếc của mình, tham của người, thường ôm lòng độc ác cho người uống thuốc độc, hại họ nghẹt thở không thông, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: Ăn trộm vật thực và đồ công của mọi người, keo tham sang tiếc, không thể xả đồ ra bố thí, tham lấy của công, rút của người làm của mình. Những kẻ có tính tham lam ích kỷ tư lợi và những người không giỏi y thuật, lạm dụng hoặc cho thuốc không đúng bệnh, thậm chí có tâm xấu ác, cố ý cho người uống thuốc độc, khiến họ bệnh nặng thêm, thì chết rồi sẽ vào cõi ngạ quỷ chịu khổ, bụng to, cổ nhỏ, chẳng ăn uống gì được. Nếu muốn ăn chi, lập tức thức ăn biến thành máu mủ. Sám văn: Lại có chúng sinh bị ngục tốt thiêu nướng, rưới nước sắc nóng đỏ lên thân, đóng đinh vào thân xong, tự nhiên lửa khởi, thiêu đốt thân thể cháy tiêu. Tội gì mà bị như vậy? Phật nói: Bởi do đời trước làm thầy châm lễ, gây tổn thương người, không biết trị bệnh mà gạt người để lấy tài vật, khiến họ thống khổ nên bị như thế. Giải thích: Hiện nay có nhiều người không tinh thông y thuật, là mạo xưng là danh y, hòng gạt tiền người. Họ đã trị bệnh không lành, ngược lại còn khiến nạn nhân tăng thêm thống khổ do châm cứu ẩu tả loạn bạch. Hàng y sĩ gian này chết rồi liền vào địa ngục, bị đinh đóng, lửa thiêu thân. Những ai làm thầy thuốc cần chú ý. Nếu như bạn ham tiền hoa hồng kết xù của công ty y dược, hoặc vì muốn bán thuốc để kiếm nhiều tiền mà kê toa ra đủ thứ thuốc cho bệnh nhân, gạt bịp đủ trò mà không cần khám chẩn, báo hại bệnh nhân phải bỏ ra nhiều tiền mua thuốc, nhưng lại tăng thêm bệnh vì bị tác dụng phụ, những lỗi này cũng khiến bác sĩ phải xuống địa ngục thọ ác báo đã tạo. quý vị sao không cẩn thận chứ? Hiện nay trong xã hội chúng ta có nhiều thầy thuốc lang băm. Những hàng thuộc sĩ giang hồ bịp bợm, không những bọn họ sau khi chết phải xuống địa ngục, mà hiện đời cũng bị quả báo rất nặng. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, báo Chiều Nay của Phúc Kiến đã đăng câu chuyện. Có đôi vợ chồng ngư phủ không hiểu gì về y học, đã mở phòng mạch treo bảng chuyên trị các bệnh lậu gian mai phong tình để lừa tiền người. Không ngờ vô ý tự hại mình, cả nhà ba người đều bị nhiễm bệnh sida nối tiếp nhau qua đời. Cổ nhân nói bác sĩ cần có y đức. Thần y Tôn Tư Mạo đã đề xướng làm thầy cần phải có y đức cao, phát huy tinh thần nhân đạo cứu tử giúp người. Danh y cần tu dưỡng hai mặt, tinh và thành. Tinh là giỏi tay nghề, am tường lãnh vực chuyên môn. Thành là phải có phẩm đức cao thượng, nghĩa là người làm thầy cần y thuật tinh thông, phẩm đức cao tột. Nếu các bác sĩ thế gian đều hiểu rành đạo lý này thì đệ tử Phật cũng cần yêu cầu mình nghiêm khắc, giữ giới thanh tịnh hơn nữa. Sám văn lại có chúng sinh thường bị ngưu đầu ngục tốt tay cầm xoa sắt móc bỏ vào vạc nước sôi nấu rục, rồi gió thổi cho sống lại. Sống lại thì bị nấu nữa. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sinh, trùng nước sôi, nhổ lông, sát hại nhiều đến không thể kể xiết. Vì ác nghiệp ấy nên bị hành tội như vậy. Giải thích: trên đây là tả cảnh hành hình tàn khốc, có giống lúc chúng ta giết vật ăn không? Nơi bếp của các gia đình ăn thịt cũng là chốn hành hình loài vật giống hệt vậy. Chúng ta đối đãi với vật làm sao thì ngục tốt hành ta y như vậy, nhưng tàn khốc hơn vạn bội. Vì sao suốt một ngày đêm tội nhân phải vạn lần chết đi sống lại? Nghĩ kỹ xem đời này chúng ta đã giết ăn biết bao chúng sinh rồi, có nhớ nổi không? Nếu như hôm nay chẳng dùng tấm lòng thành để sám hối cầu Phật lực gia trị tiêu diệt tội xưa, thì đợi đến khi bị ném vào chảo dầu vạc nước sôi rồi, có hối cũng đã muộn. Từ vô thị đến nay, chúng ta chẳng biết từ thuở nào đã tạo vô lượng tội. Có lẽ đến nay ác báo vẫn chưa ập đến. Nếu như chúng ta đã làm qua sói lang và đã từng ăn thịt động vật, thì ác nghiệp ấy rất sâu nặng. Có cái báo trước, có cái báo sau. Chỉ Phật, Bồ Tát mới biết, chứ chúng ta không thể biết rằng. Không những làm ác sau khi chết rồi bị đọa địa ngục thọ khổ, mà đời này còn bị ác quả rất lớn. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy hiện tượng trả báo này xảy ra gian nhãn khắp nơi trong cuộc sống. Xin đăng tải mấy chuyện sát sinh hiện thế báo có thực để chứng minh. Đi săn. Ngày 5 tháng 2 năm 2005, tại thôn Ngũ Hồng, huyện Dượng Thương, trấn Gia Xuyên, phố Quảng Nguyên, có anh Hà Triều Phủ muốn ăn thịt rừng, bèn rủ Trương Hiếu Quân là anh rể đồng lên núi săn bắn. Trong lúc chia nhau đi săn, Trương Hiếu Quân thấy trong khu rừng rậm có một đôi mắt xanh biếc dòm mình, bèn bóp cò súng. Chỉ nghe đoàn một tiếng, con mồi thét to và ngã xuống. Trương Hiếu Quân vội chạy tới xem, hóa ra là Hà Triều Phủ đang ngã trong vũng máu. Hà Triều Phủ được chở đến bệnh viện nhưng không thể cứu chữa, phải lìa đời. Còn Trương Hiếu Quân bị kết tội trữ súng ống phi pháp cộng với tội làm mất mạng người nên bị phán án tù. Tiệm gà rán. Báo Kim Giảng ở Thiên Tân đã từng đăng có đôi vợ chồng dẫn theo đứa con trai 2 tuổi đến địa phương nọ mở tiệm kinh doanh gà rán. Công việc rất phát đạt. Năm đó cuối đông, người cha mới giết xong mấy mươi con gà và cũng mới vừa rán xong. Anh nhắc chảo dầu sôi xuống đặt ở phía sau mình, rồi xoay người lấy than bỏ thêm vào lò. Lúc này thằng con còn mặc quần lũng đáy chạy tới đứng phía sau lưng anh. Nó ôm lấy chân cha nũng nịu đòi bồng. Người cha do bận việc nên không quay đầu lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ thằng bé ra vừa nói: đi chỗ khác chơi đi con. Nhưng anh bỗng nghe tiếng con thét lên thảm thiết. Hóa ra anh quên bén cái chảo dầu sôi đang nằm phía sau mình, và cú đẩy nhẹ kia đã làm con té vào chảo dầu. Anh vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu. thấy cả vùng mông và cơ quan sinh dục của bé bị phỏng nặng. Xem như dù có bảo tồn được mạng sống, nhưng thằng con phải chịu tàn phế suốt đời. Con trai bị dầu sôi ráng chỉ là quả báo hiện đời đối với cặp vợ chồng chuyên ráng chúng sinh này. Quả báo xuống địa ngục nếm thống khổ vẫn còn chờ ở phía sau. Nhưng đối với bản thân đứa bé mà nói, chính là đời trước nó cũng đã từng gieo ác nhân tương đồng nên phải chịu cảm ác báo này. Đây chính là đạo lý đồng nghiệp tương cảm. Có người nói, đây chỉ là nhất thời vô ý tạo thành mà thôi. Thực ra không đúng. Khi một người tạo tội ngày càng tăng gia, thì sẽ đến lúc nước đầy tràn ly. Khi đó ác báo ập tới. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa. Địa chỉ cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dba.tv.